342. Chuyện con khỉ. Tiền thân Vanara. Ta từ nước cá ơi, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về cách Đề Bà Đạt Đa định giết Đức Phật. Tình tiết dẫn đến câu chuyện đã được kể chi tiết trước đây. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con khỉ ở vùng Tuyết Sơn. Khi lớn lên, ngài sống trong sông Hằng. Bây giờ, một con cá sấu cái sống trong sông Hằng, rất khao khát được ăn trái tim của Bồ Tát, liền ngỏ ý với chồng. Cá sấu đực tự nghĩ, ta sẽ giết con khỉ bằng cách nhận chìm nó xuống nước, rồi lấy trái tim cho vợ ta. Vì vậy, nó đến nói với Bồ Tát, này bạn, chúng ta hãy đi ăn trái cây rừng trên một hòn đảo kia. Bồ Tát nói, làm sao mà tôi đến đó được? Cá sấu trả lời, tôi sẽ đặt bạn trên lưng tôi và mang bạn đến đó. Bồ Tát không biết ý định của cá sấu, liền nhảy lên ngồi trên lưng nó. Cá sấu sau khi bơi một đoạn ngắn, liền bắt đầu lặn xuống. Khỉ báo, này ông, sao ông nhận chìm tôi xuống nước thế? Cá sấu nói, ta sắp giết ngươi và cho vợ ta trái tim của ngươi. Bồ Tát nói, hỡi ông bạn khờ khạo, bộ ông tưởng rằng trái tim của tôi ở bên trong tôi đấy à? Thế thì ngươi để nó ở đâu? Ông không thấy nó đang treo ở cây sung đằng kia ư? Cá sấu đáp, ta thấy rồi, nhưng ngươi có chịu cho ta không? Khỉ đáp, vâng, chịu chứ. Thế là cá sấu thật là ngu, mang khỉ và bơi đến gốc cây sung trên bờ sông. Bồ Tát phóng khỏi lưng cá sấu, đứng trên cây sung và đọc các bài kệ. Ta từ nước cá ơi, lên tới đất khô này, há chỉ để sâu tốt, rơi vào thế lực ngươi. Mít hồng đào đó kìa, khi ta đã chán ra, sung đây ta nên hái, hơn trái xoài đằng xa. Kẻ nào gặp dịp tốt, mà chẳng vươn lên được, dưới chân kẻ nghịch thù, thảm thương nằm lạy lục. Kẻ nào biết ngay liền, nỗi nguy biến phần mình, không hề bị uy hiếp trước kẻ nghịch cường quyền. Bồ Tát đọc bốn bài kệ trên về sự thành công trong các việc đời, rồi liền ngay đó vụt biến vào đám cây rậm. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là con cá sấu, còn ta là con khỉ. 343. Chuyện con hạc. Tiền thân Kuntani. Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một con hạc sống trong cung vua xứ Kosala. Tương truyền, con hạc mái này mang thư tín cho vua. Nó có hai con nhỏ. Vua sai hạc mang thư đến cho một ông vua nọ. Khi hạc đi xa, hai nam tử trong vương gia lấy tay bóp chết hai hạt con. Hạt mẹ trở về không thấy hai con, liền hỏi ai đã giết con nó. Người ta kể lại sự việc như vậy. Bấy giờ trong cung vua có nuôi con hổ dã man, dữ dằn, bị cột bằng dây xích rất chắc. Hai cậu bé kia đến coi hổ, con hạt đi theo và tự nghĩ. Hai con nhỏ của ta bị hai đứa bé này giết, vậy ta sẽ thanh toán chúng. Rồi nó nắm lấy hai cậu bé, ném vào chân con hổ. Hổ gầm gừ một tiếng, rồi nhai trọn cả hai. Hạt Tử bảo, thế là ta được thỏa lòng mong ước. Rồi hạt bay lên không, thẳng tới dãy tuyết sơn. Các tỷ kheo nghe chuyện ấy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường. Này các hiền giả, nghe nói một con hạt kia trong điện vua đã ném hai cậu bé vào một con hổ vì hai cậu bé này đã giết chết hai con nhỏ của nó. Và sau khi đã gây cái chết cho chúng, hạt bỏ đi. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang bàn tán chuyện gì. Rồi Ngài dạy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Con hạt ấy đã mang lại cái chết cho những kẻ đã giết con nó. Và liền đó, Ngài kể lại một câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa, Bồ Tát ở Ba La Nại trị vì vương quốc của Ngài rất công chính. Một con hạt nọ ở trong điện của Ngài thường mang thư tín cho Ngài. Câu chuyện xảy ra y như ở trên. Điểm đặc biệt ở đây là sau khi con hạt để cho con hổ giết chết các cậu bé, liền tự nghĩ, ta không thể ở đây nữa, ta sẽ ra đi. Nhưng dù ta bỏ đi, ta cũng sẽ không ra đi mà không nói với đức vua. Nói với vua xong, ta sẽ bỏ đi. Vì vậy, nó đến ngồi gần vua, vái chào và đứng xa xa một tí rồi thưa. Tâu đại vương, chính ngài bất cẩn mà các hoàng tử đã giết các con nhỏ của tôi. Và vì quá căm giận, tôi đã khiến cho họ chết để báo thù. Bây giờ, tôi không thể sống ở đây nữa. Rồi nó đọc bài kệ đầu. Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này, như chính nhà tôi được trọng thay. Nhưng chính vì ngài làm thế đấy, bây giờ tôi phải bỏ đi ngay. Vua nghe thế, liền đọc bài kệ thứ hai. Người ta thanh toán nỗi cừu oan, hại nọ hại này phải xứng cân. Thù hận thế là nên dẹp bỏ, hạt hiền hãy ở lại ta vang. Nghe thế, hạt đọc bài kệ thứ ba. Kẻ bị hại cùng người tác hại, không bao giờ hòa hợp như xưa. Tâu vua chớ giữ tôi đây nữa. Thôi nhé, tôi đây đến chốn xa. Vua nghe xong liền đọc bài kệ thứ tư. Nếu họ khôn ngoan chẳng dại khờ, có cơ sống an ổn hài hòa. Kẻ gây hại với người mang hại, này hạt hiền ơi, ở lại mà. Chim hạt nói, tâu đại vương, sự việc đã như vậy, tôi không thể ở lại nữa. Rồi nó chào vua, bay lên không và về thẳng dãy tuyết sơn. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Con hạt trong chuyện cổ là con hạt ngày nay, còn vua Ba La Nại chính là ta. 344. Chuyện người ăn trộm xoài. Tiền thân Ambakora. Cô nào đã ăn xoài ngày đó? Vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một ông già trông coi các trái xoài. Tương truyền khi đã già, ông trở thành một nhà tu khổ hạnh, dựng một túp lều lá trong một vườn xoài ở ngoại ô Kỳ Viên. Chẳng những ông chỉ ăn trái xoài chín từ trên cây rụng xuống, mà còn đem cho bà con của ông nữa. Trong khi ông bận đi khất thực, một bọn trộm đến hái xoài của ông xuống, ăn một số rồi mang theo một số còn lại. Bấy giờ có bốn cô gái của một thương gia giàu có kia, sau khi tắm ở sông Achiravati về, lang thang đây đó lạc vào trong vườn xoài ấy. Tu sĩ già kia trở về, thấy các cô ở đó liền buộc tội rằng các cô đã ăn xoài của ông. Họ bảo, thưa ngài, chúng tôi vừa mới đến, chúng tôi không ăn xoài của ngài. Ông ấy nói, Vậy các cô hãy thề đi. Thưa Ngài, chúng tôi sẽ thề. Họ bảo thế và nói lời thề. Tu sĩ già ấy làm nhục họ bằng cách khiến họ phải thề như thế, rồi để cho họ đi. Các tỷ kheo nghe ông ấy làm như vậy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường rằng ông già ấy đã buộc các cô gái của một thương gia phải thề khi các cô vào trong vườn xoài mà ông ở, và sau khi làm họ phải hổ thẹn bằng cách bắt họ thề, ông ta đã để cho họ đi. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang bàn tán về việc gì. Nghe thuật xong, Ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông già ấy đã trông coi xoài, đã khiến các cô gái của một phú thương phải nói lời thề. Sau khi làm họ phải xấu hổ như thế, ông ta để họ đi. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là Thiên Chủ Đế Thích. Bây giờ có một vị khổ hạnh xảo quyệt dựng một túp lều lá để trú ẩn trong vườn xoài trên một bờ sông gần Ba La Nại. Ông ta trông giữ xoài cho các đồng bạn của ông. Ông trú ở đó và kiếm sống bằng nhiều cách dối gạt khác nhau. Bây giờ Đế Thích, vua cõi trời, tự nghĩ: Ta muốn biết ai trong cõi người đã phụng dưỡng cha mẹ, cung kính đối với các bậc trưởng thượng trong gia đình, bố thí, giữ giới hạnh và hành trì các ngày trai giới. Những ai trong bọn họ sau khi đã sống đời tu hành vẫn tiếp tục tận tụy làm các bổn phận xứng đáng với người tu. Những ai trong đám tu hành ấy lại còn phạm ác hạnh. Quan sát thế gian, nhìn thấy nhà tu ác hạnh này đang trông giữ vườn xoài của ông, Thiền Chủ bảo: Vì khổ hạnh giả mạo này bỏ bê các bổn phận của một tu sĩ như tinh tấn để thiền định phát sinh, vân vân, mà lại cứ trông giữ một vườn xoài, ta sẽ đe dọa cho lão sợ mới được. Thế là khi nhà tu hành kia vào làng khất thực, Đế Thích dùng thần lực làm rụng xoài xuống và làm như thể xoài bị bọn trộm vơ vét vậy. Bây giờ có bốn cô gái con một thương gia ở Ba La Nại vào vườn. Tu sĩ giả mạo kia trông thấy, liền chặn lại và hỏi: Các cô đã ăn xoài của ta? Họ nói: Thưa Ngài, chúng tôi vừa mới đến, chúng tôi không ăn xoài của Ngài đâu. Ông ta nói: Vậy thì hãy thề đi. Họ hỏi: Thề xong, chúng tôi được phép đi chứ? Chắc chắn là như thế. Họ nói: Tốt lắm thưa Ngài. Rồi cô lớn nhất trong bọn tuyên thệ bằng bài kệ đầu: Cô nào đã ăn xoài Ngài đó sẽ gặp chồng thô lỗ cọc cằn, râu lông xoắn xám xảo gian, tóc kia từng lọn uốn quăng trên đầu. Vị khổ hạnh bảo: Cô hãy đứng sang một bên. Rồi ông bảo cô con gái thứ hai của thương gia nêu lời thề. Cô này đọc bài kệ thứ hai: Hãy cho cô trộm cây xoài ấy, kiếm mãi chồng chẳng thấy ai ra. 13-19 tuổi qua, 30 gần đến biết là làm sao. Cô này sau khi nêu lời liền đứng sang một bên. Cô thứ ba đọc bài kệ thứ ba: Kẻ nào đã vào ăn xoài ngọt sẽ cô đơn khổ nhọc lên đường, đến nơi hò hẹn muộn màng, sầu đau khi thấy tình lang đi rồi. Thế rồi cô đứng sang một bên. Cô gái thứ tư đọc bài kệ thứ tư: Cô nào đã làm hư cây hết, mặc đồ xinh đầu kết hoa cài, dầu chiên đàn vẫn sức hoài, nhưng giường kia vẫn miệt mài gái tân. Nhà tu nói: Các cô đã thề bội rất trang trọng, hẳn là những kẻ khác đã ăn xoài chứ không phải các cô. Bây giờ các cô hãy đi đi. Nói thế xong, ông ta cho họ ra đi. Lúc ấy, Đế Thích liền hiện ra một hình hài hung tợn, đuổi nhà tu hành giả mạo kia ra khỏi nơi ấy. Sau khi thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, nhà tu sĩ giả mạo kia là ông già trông coi vườn xoài. Bốn cô gái của thương gia cũng chính là các cô gái này. Còn ta là thiên chủ Đế Thích. 345. Chuyện con rùa lười biếng. Tiền thân Gajakumba. Một khi lửa cháy lan rừng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỷ kheo lười biếng. Nghe nói ông ta là một người thuộc dòng cao quý và sống ở xá vệ. Sau khi đã nhất tâm theo giáo pháp và thọ giới, ông lại trở nên lười biếng. Đối với việc học đạo, thuyết pháp, thiền định, đi khất thực thuộc bổn phận của tu sĩ, ông ta đã không thực hiện đầy đủ, bị tội lỗi tấn công, trấn áp, và người ta luôn luôn trông thấy ông ở các chỗ nghỉ chân công cộng. Các tỷ kheo bàn tán tính lười biếng của ông trong pháp đường. Này các hiền hữu, người ấy sau khi thọ giới trong một giáo pháp cao vời dẫn đến giải thoát, lại tiếp tục lười biếng, giải đãi và bị tội lỗi tấn công trấn áp. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo họp lại bàn tán việc gì. Khi nghe thuật chuyện xong, ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, ông ấy cũng đã lười biếng. Rồi ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là quan đại thần được trọng vọng của vua. Nhà vua có khuynh hướng lười biếng và Bồ Tát đang tìm mọi cách để vua tỉnh ngộ. Một hôm, vua vào trong vườn cây cùng với quan đại thần của mình và trong lúc đang dạo chơi, vua trông thấy một con rùa lười biếng. Người ta bảo rằng những con vật biếng nhác như con này dù di chuyển suốt cả ngày cũng chỉ nhích đi được một, hai phân mà thôi. Vua trông thấy nó bèn hỏi: Này bạn, con vật ấy tên gì thế? Bồ Tát trả lời: Tâu đại vương, đây là một con rùa. Nó quá lười, chậm đến nỗi dù nó di chuyển suốt cả ngày, cũng chỉ dịch được một, hai phân mà thôi. Rồi ngài gọi con rùa và nói: Này anh rùa, bộ dáng anh thật chậm chạp. Giả như có hỏa hoạn phát sinh trong rừng, thì anh làm gì đây? Rồi ngài liền đọc bài kệ đầu: Một khi lửa cháy lan rừng, phải rời đi tránh con đường khói sau. Hỡi anh lệch bệch làm sao, tìm ra cho được cách nào an thân. Rùa nghe thế, liền đọc bài kệ thứ hai: Nơi nào cũng lắm lỗ hang, cây nào cũng nứt ra từng hốc kia. Đấy đều chỗ trú ấy mà, nếu không tìm được, đành là chết luôn. Bồ Tát nghe xong, liền đọc hai bài kệ tiếp: Ai hấp tấp khi cần nghĩ lại, và chậm lâu khi phải thật nhanh, sẽ làm tiêu phúc mong manh, như cành lá nọ dưới chân đạp đầy. Nhưng hễ ai chờ ngay đúng lúc, thực hành không hấp tấp vội vàng, làm tròn mục đích mình mang, như vầng trăng vẫn trọn đường nó đi. Vua nghe các lời này của Bồ Tát, từ đó không còn biếng nhác nữa. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng, rồi nhận diện tiền thân. Bấy giờ, tỷ kheo biếng nhác kia là con rùa, còn ta là vị quan hiền trí nọ.